Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư, ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.
Bộ Y tế cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc Monopiravir.
Người lao động sẽ được nghỉ Tết Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 2, đi kèm 4 ngày nghỉ cuối tuần liền kề.
WHO cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm Omicron trong vài tuần tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine phòng và thuốc cho điều trị COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thần tốc hơn nữa tổ chức tiêm vaccine và tăng cường điều trị tại nhà, quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra để phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 11 tháng 1, Quốc hội đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, xe ô tô điện chạy bằng pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuống chịu mức thuế suất là 3%. Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ chịu mức thuế suất 2%. Việc triển khai chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư sớm hơn các nước trong khu vực sẽ tạo cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất xe ô tô điện chạy pin sử dụng trong nước và xuất khẩu.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 2 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 11 tháng 1, Bộ Y tế đã thông tin về ý kiến của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đối với tác dụng phụ và các khuyến cáo quan trọng đối với việc sử dụng thuốc Monopiravir. Theo Bộ Y tế, thì căn cứ vào các chỉ định, các khuyến cáo của thuốc Monopiravir, thuốc được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành, dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Monopiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp và không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19.
Cũng trong chiều ngày 11 tháng 1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông tin Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Các trường hợp này đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, ra viện ngày 10 tháng 1, đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Theo đó, trên 2 chuyến bay nhập cảnh vào Đà Nẵng từ Malaysia trong ngày 23-24 tháng 12, đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do nghi ngờ có thể mắc biến chủng Omicron, lãnh đạo thành phố đã quyết định chuyển 4 người này lên Bệnh viện Hòa Vang để điều trị riêng biệt.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng tổ chức lễ hội hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng thời tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, cà phê tại chỗ vào tất cả thời gian trong ngày, chỉ cho phép bán hàng mang về. Theo đó, thì đối với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thờ tự, các nghi lễ chỉ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện. Đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh, phần lễ không quá 10 người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân, Hà Nội Metro lên kế hoạch vận hành tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông đến 21 giờ ngày cuối năm và từ 8 giờ ngày mùng 1 Tết. Theo kế hoạch, tuyến tàu điện vẫn hoạt động trong những ngày nghỉ Tết. Vào ngày cuối cùng của năm 29 Tết, tàu sẽ chạy đến 21 giờ. Sang ngày mùng 1 Tết, tàu bắt đầu chạy từ 8 giờ. Hà Nội Metro dự kiến lượng người đi lại trải nghiệm tàu điện Cát Linh Hà Đông có thể tăng cao trong những ngày nghỉ Tết âm lịch.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết đã thực hiện giao dịch bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra thông báo cho biết cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.
Chiều 11 tháng 1, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh xác nhận về việc ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn này có tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mà tập đoàn trúng đấu giá 24.500 tỷ đồng trước đó. Lý do chấm dứt hợp đồng được ông Dũng đưa ra là vì nhận thấy việc trúng đấu giá với kết quả 2,45 tỷ đồng 1m2 sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính quyền 7 tỉnh ở Trung Quốc vừa ra thông báo khuyến khích người dân địa phương ở tại chỗ, tránh đi lại vì xuân vận trước Tết Nguyên đán dễ khiến dịch lây lan nhanh. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng đặt ra nhiều thách thức cho công tác chống dịch của nước này. 7 tỉnh thành của Trung Quốc khuyến khích người dân địa phương không về quê ăn Tết, gồm có thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, tỉnh Hà Na, Thiên Tân, Chiết Giang, Quảng Tây và khu tự trị Nội Mông.
Hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Đây là nhận định mới nhất của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu đưa ra ngày 11 tháng 1. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, khu vực châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca mới, tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần. Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6 đến 8 tuần tới.
Ngày 11 tháng 1, lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 thuộc chính phủ Indonesia cho biết đã ghi nhận 802 ca mắc COVID-19 mới và 4.267.451 ca kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu tháng 3 năm 2020. Đáng chú ý là số ca mắc mới trong ngày 11 tháng 1 đã tăng hơn 70% so với mức 454 ca được công bố một ngày trước đó, chủ yếu do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron. Bộ Y tế Indonesia dự báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 3 tại nước này sẽ đạt đỉnh vào đầu hoặc giữa tháng 2 tới.
Từ tháng 4 năm 2022, Nhật Bản sẽ giảm độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 để thúc đẩy sự năng động hơn cho giới trẻ, qua đó hỗ trợ các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm khi bước sang tuổi trưởng thành sớm hơn so với trước đây. Sự thay đổi trên sẽ mang đến thay đổi lớn trong xã hội Nhật Bản với những quyền lợi và trách nhiệm lớn hơn của những người 18 tuổi tại nước này. Theo luật mới, những người đủ 18 tuổi đã có thể tự ký kết các hợp đồng cá nhân như đăng ký thẻ tín dụng hoặc ủy thác đầu tư, nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình.
Mới đây, lò phản ứng tổng hợp hạt nhân của Trung Quốc đã lập kỷ lục thế giới mới sau khi làm siêu nóng một vòng plasma đến mức nhiệt gấp 5 lần mặt trời trong hơn 17 phút. Lò phản ứng nhiệt hạch được mệnh danh là mặt trời nhân tạo này có thể giúp khai thác nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn. Mặt trời nhân tạo do Trung Quốc chế tạo đã thành công duy trì mức nhiệt 70 triệu độ C. Được biết, Trung Quốc đã chi hơn 900 tỷ đô la Mỹ cho các dự án, đã phá vỡ kỷ lục trước đây của Pháp vào năm 2003.
Nga đánh giá cuộc đối thoại an ninh giữa Nga và Mỹ diễn ra ngày 10 tháng 1 ở Geneva, Thụy Sĩ là một khởi đầu tích cực để hai bên tiếp tục duy trì đối thoại. Tuy nhiên, Moscow cũng cho rằng cuộc đàm phán lần này vẫn chưa mang lại những kết quả cụ thể. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc đối thoại diễn ra một cách tích cực, thực chất, trực tiếp và cởi mở. Tuy nhiên, Nga vẫn tỏ ra thận trọng khi kết thúc đàm phán mà không đạt được một kết quả đột phá. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Do có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận thua gần nhất với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bị FIFA phạt 6.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 150 triệu đồng. Những cầu thủ Việt Nam đã bị trọng tài người Syria Hatab Hanna rút thẻ ở trận đấu đó là Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Thành Trung, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Đức.
Đội tuyển Việt Nam đã phải đón tin không vui ngay trước thềm đợt hội quân khi có 2 cầu thủ dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo trang chủ của VFF, 2 tuyển thủ có kết quả dương tính là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. VFF cũng cho biết là Nguyễn Hoàng Đức được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 6 tháng 1 và đến ngày 11 tháng 1 có kết quả âm tính qua xét nghiệm nhanh. Trong khi đó, thì Văn Toàn mới phát hiện mắc COVID-19 và cũng đang thực hiện tự cách ly theo dõi.
Cuối cùng thì Barcelona cũng có thể yên tâm về việc đăng ký thi đấu cho tân binh Ferran Torres sau khi trung vệ Samuel Umtiti đồng ý giảm lương để gia hạn hợp đồng. Quỹ lương của Barca cũng được giảm theo và họ đã đủ điều kiện để bổ sung Torres vào danh sách đăng ký với La Liga. nếu thủ tục suôn sẻ, ngôi sao 21 tuổi có thể có trận ra mắt Barca sau 10 ngày.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Các tỉnh miền Bắc hôm qua rét khô, không biết thời tiết ngày hôm nay tại khu vực này có gì thay đổi không, thưa chị Mỹ Linh?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh sẽ không dồn thêm xuống nước ta nữa và bước vào giai đoạn ổn định. Trong buổi sáng thì miền Bắc vẫn duy trì trời nhiều mây, nhưng đến trưa và chiều thì mây mỏng, trời hửng nắng. Nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ tăng dần. Cao nhất ngày phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Còn riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ vẫn cao, từ 23 đến 25 độ. Tương tác giữa gió đông bắc của không khí lạnh và địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn tiếp tục gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Trong sáng nay vẫn còn có lúc có mưa. Vì vẫn còn có lúc có mưa vào buổi sáng cộng với trời nhiều mây, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 20 đến 23 độ, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 24 đến 27 độ. Trời chỉ lạnh về đêm và sáng. Còn các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận, thời tiết tiếp tục ổn định, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao, dao động từ 28 đến 30 độ. Khu vực có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo trong ngày và đêm nay, ở đây tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên, ban ngày nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao hơn, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có thể lên tới 34 độ, gây cảm giác nóng bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.